Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cái việc mà để nhất tâm tu đạo đó thì trong đạo Phật mình là ta có nhiều cái pháp môn tự lực, pháp môn tha lực, chung quy nhiều pháp môn, nhưng mà nó chỉ hai cái hướng, đó là cái hướng tự lực và hướng tha lực. Cái hướng tự lực đó là chúng ta nghiên cứu về giáo điển của Phật, rồi chúng ta tu thiền, chúng ta tu tông pháp Hoa, rồi những cái phương pháp mà tự lực chúng ta phải nghiên cứu tu tập đó, thì cái thời gian nó rất là dài, nó phải mất qua ba đại tăng kỳ kiếp. Tuy nhiên cái pháp môn tha lực kim tự lực thì cái pháp môn này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một đời của Ngài giới thiệu cho tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp, 10.000 năm mạt pháp này, thì cần phải có tu pháp môn vừa tự lực vừa tha lực. Nếu không đương nơi pháp môn tha lực để mà chúng ta đoạn hoạt chứng chơn, mà tự lực để đoạn hoạt chứng chơn thì cái chuyện này nó khó, Ngài nói là khó như lên trời. Thế nên về cái việc mà tất cả những cái sự bất ổn về dịch bệnh, về chiến tranh, về giặc giả, về đói khát, về những sự bất an, bất ổn thì từ nơi cái tâm của chúng ta mà chiêu cảm hết. Cho đến khi thọ cái thân này cũng từ nơi cái tâm này, và bỏ cái thân này là xả thân cũng từ nơi cái tâm này. Tâm này là chủ đạo và đứng đầu và tạo tác tất cả. Nếu nói và làm và suy nghĩ với điều ác thì chiêu cảm quả ác đến. Và nếu nói, làm, suy nghĩ điều thiện thì chắc chắn quả báo thiện nó sẽ đến. Cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà cũng từ nơi cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà mà tạo nên cái cảnh giới để chúc chúng sanh về đó để an dưỡng nơi Tây Phương Cực Lạc. Tuy nhiên chúng sanh không đủ niềm tin, không biết rằng cái pháp lực là do cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, là câu Nam Mô A Di Đà Phật, nó có thể giúp cho chúng ta thân khỏe, tâm an, thọ mạng kéo dài, của báu vô lượng. Khi bỏ báo thân liền niệm trước là thọ mạng hết, niệm sau liền vào trong liên thai, được Đức Phật A Di Đà dùng thần lực nhiếp thọ người này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Điều này là sự thực 100%, không có giả dối chút nào. Tuy nhiên đối với hàng trung hạ căn chúng ta mà tu pháp môn niệm Phật, nếu mà không có những cái pháp trợ hạnh giống như là trì chú, niệm Quan Âm, ăn chay, phóng sanh, rồi đúc tượng, tất cả những hạnh lành nếu mà chúng ta không làm đó, thì cái sức dụng công để mà niệm Phật đó, thì nhiều lúc chúng ta không đủ sức để làm. Bậc thượng căn thì họ chỉ nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, chỉ một câu Phật hiệu, giống như là vị tổ thứ 14 là Ngài Hải Hiền, thì Ngài không có cần nhiều, chỉ hằng ngày đi làm nông dùng cái công sức của mình làm nó có bắp lúa gạo ngô khoai đem tặng cho mọi người, thì đó là cái hạnh lành của Ngài. Nhưng mà khi mà cái hạnh lành của Ngài tuy rằng mình thấy rất là bình thường, không bỏ tỷ này tỷ nọ ra để xây chùa dựng miếu giúp cho người khác, nhưng mà cái tâm Ngài là ba la mật. Ngài làm những cái hạnh lành là tâm ba la mật. Cho nên là ra cái việc mà trong cái thời thế bất ổn hôm nay cũng từ nơi cái tâm thức chúng ta chiêu cảm. Và có nhiều người họ không có hiểu ra được điều này, họ chỉ ngăn chặn cái ngọn, họ không có điều chỉnh từ nơi tâm thức của con người. Cho nên một khi tâm thức con người khởi niệm xấu ác lên là toàn thân tâm của họ bị nhiễm độc hết. Họ khởi lên cái lòng tham để họ muốn chiếm hữu của người khác, họ muốn giành giật cái hạnh phúc của người khác, họ muốn đem những cái gì tiện nghi nhất về cho họ. Thì khi vừa khởi niệm lên như vậy thì trong tâm thức của họ đã nhận được cái nghiệp báo giữa tội và phước rành rành, phân minh một trời một vực. Nếu họ nghĩ về thiện bố thí cúng dường thì phước của họ đã rành rành phân minh nằm trong mạng của họ một trời một vực, so với cái việc mà nghĩ đến cái chuyện là chiếm hữu tiện nghi của người khác. Chiếm hữu tiện nghi của người khác nó có nhiều cái cách để họ làm lắm. Người có phước làm theo kiểu người có phước, và người có phước mà họ có tâm ác thì họ đi cướp giật, và người có phước mà họ có cái tâm khéo léo xảo quyệt thì họ rất là khéo léo. Cho nên thành ra là cái việc mà để nhận diện được thiện ác đó, thì nếu mà không có các vị Phật Bồ Tát xuất thế, các vị tổ sư để chỉ cho chúng ta thì chúng ta không lần mò ra được, bởi vì cái tâm chúng ta đã nhiễm ác quá sâu dày. Rồi bây giờ để nó chấp nhận cái điều thiện, bỏ cái điều ác thì cái chuyện này nó khó vô cùng, khó lắm. Tất cả những quả xấu ác, virus, rồi động đất, sóng thần, giặc giả, chiến tranh, rồi tất cả những cái chuyện mà nghèo khổ, túng thiếu, rồi nạn thất mùa, động đất, bão lửa, bão nước, vân vân, đều từ tâm con người mà chiêu cảm hết. Mà trong cái cộng nghiệp mình chịu chung nó có cái biệt nghiệp. Biệt nghiệp đó là người đó người ta biết ăn chay niệm Phật, tu hành trì chú tụng kinh, làm phước lành, thì trong cái cộng nghiệp xấu ác đó vẫn còn lại con người thuần thiện thuần tịnh, vẫn còn lại con người có tấm lòng yêu thương đồng loại, không giết các loài chúng sanh, thì những người này họ còn. Vì sao họ còn vậy? Bởi vì tuy rằng họ mang thân người nhưng mà cái tần số của họ nó vượt lên cao rồi. Cái phước báu của họ vượt lên cao, và luôn luôn có các vị thiện thần luôn luôn ở bên cạnh gia hộ cho họ. Thay vì họ đi con đường đó là nó tới cái chỗ đó là gặp virus, gặp bệnh, gặp hầm hố, gặp giặc giả, thì lại thiện thần gia hộ cho con người đó đi đường khác, không có gặp nạn. Ngoài cái cảnh giới chúng ta đang sinh sống, nó còn nhiều cái cảnh giới mà mắt phàm mình không thể thấy được. Trời người Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật biết mình làm cái gì, biết mình suy nghĩ và biết tâm thức của mình thiện hay ác, để chiêu cảm quả thiện hay ác. Các ngài biết rõ mồn một như nắm vật trong lòng bàn tay trước mắt mình như vậy. Cho nên thành ra là cái việc mà làm thiện để mà chiêu cảm thiện thần, các vị Bồ Tát, chư Phật gia hộ, là cái chuyện này chắc chắn 100% là có. Thiện nhân thì có thiện quả, ác nhân thì có ác báo, chắc chắn là như vậy. Cho nên cái người mà họ hành thiện tích đức, tu hành ăn chay niệm Phật, họ làm những phước thiện đó đó, thì cái tần số của họ nó vượt lên trên cao hơn cái tần số của những người bị nhiễm bệnh và không đồng cảm với loại virus, không đồng cảm với những chuyện mà giặc giả đem đến cho họ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái con người này tuy rằng là cũng là con người, nhưng mà cái tâm trạng họ là đang là cái phước báu họ là của cõi trời rồi. Thì những cái cảnh giới như là những loại virus, những người giặc giả, những người hại họ đó, tới không thể hại họ được. Bởi vì cái nghiệp thức của cái người mà xấu ác đó, và có những cái loại vi trùng đó, nó chỉ đi tìm những người mà cái nghiệp chướng sâu dày sát hại nó và có cái tâm ác đồng cảm với nó thì nó mới diệt được. Đây là gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Không thể nào có cái đạo lý mà mình làm thiện, mình ăn chay, mình tức đức, mình niệm Phật, mình trì thần chú đại bi, nhờ Phật lực gia trì mà mình chết vì cái bệnh này. Không có cái đạo lý này. Không có đạo lý này. Chỉ có cái đạo lý đó là lúc trước thì mình tu rất tinh tấn, nhưng khi gặp chuyện dịch bệnh, gặp chuyện giặc giả, gặp chuyện trắc trở, mình bỏ cái chuyện tu hành, mình không tu nữa. Thôi không tu nữa. Thì có nhiều họ, hình thức họ thì vẫn còn mặc áo, mặc y, cạo đầu, nhưng mà trong tâm thức của họ, họ đã thối chuyển, họ không tu nữa. Thì có nhiều người nghi ngờ cái ổ sao mấy thầy lại là gặp những cái nghiệp chướng như vậy. Thì cuối cùng là hình thức thì có, nhưng mà nội dung trong tâm họ đã thối chuyển rồi, họ không tu hành nữa, thì bắt buộc họ phải chịu cảm quả báo ác tới ngay tức khắc luôn. Hoặc giả là nghiệp chướng của họ đời trước sát sanh quá nhiều, tuy rằng đời này họ quá nỗ lực tinh tấn thì cũng có trả, gặp bệnh hoạn, rồi gặp dịch bệnh, gặp virus corona nhiễm đến họ, mà thay vì họ nặng họ chết thì họ chỉ bị nhẹ nhẹ rồi họ qua. Và thay vì họ phải đọa địa ngục nhiều đời kiếp, nhưng mà đời này họ gặp cái virus đến để họ trả, họ chết trong một đời. Cái nhân quả nó chi phối rất là tinh vi, rất là vi tế, mắt phàm mình không thể nào hiểu nó. Cho nên ra là tất cả đều do tâm tạo, tam giới di tâm, vạn pháp di thức, tất cả các pháp thế gian, pháp ác, chiến tranh giặc giả, virus vân vân đều do tâm mình tạo ra hết. Phật nói cái câu là nhất thiết di tâm tạo mà. Và tất cả pháp từ nơi tâm tưởng sanh mà. Pháp thế gian xấu ác, nhiễm bệnh vân vân cũng từ nơi tâm tưởng sanh. Thôi bây giờ mình không có dùng cái tâm tưởng thanh tịnh, ai cũng có Phật tánh đó, để mình tưởng những pháp xấu ác nữa. Thôi mình nhớ Phật, niệm Phật, tưởng đến Phật, nhớ thần chú đại bi, niệm đến thần chú đại bi, nhớ đến Bồ Tát Quan Âm, niệm đến danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, an trụ cái pháp lành này. Mà cái pháp lành này là cái quả địa giác của Bồ Tát Quan Âm, là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, đã thành tựu từ nơi tâm mình. Nhất thiết pháp từ tâm tiễn sanh là cái pháp thần chú đại bi từ nơi tâm của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn lưu sức ra. Nếu mà phàm phu chúng sanh cho đến các hàng Bồ Tát luôn, mà hàng Bồ Tát là đẳng giác, là Bồ Tát mà nhất sanh bổ xứ, mà Bồ Tát thành Phật rồi như Bồ Tát Quan Âm á, mới có thể thấu hiểu và tin hết cái công đức của thần chú đại bi. Còn bọn phàm phu chúng ta nhiều lúc trì tụng cái nghiệp chướng nó quá sâu dày, cái nghi nó quá lớn, cho mình thấy chưa có kết quả gì hết. Mình mới tụng sơ sơ một vài tháng, một vài năm, chưa có thấy kết quả rồi bèn sanh nghi bỏ đi. Rất rất nhiều người từ khi mà chúng tôi đề xướng thần chú đại bi là họ báo kết quả ngoài sức tưởng tượng. Kết quả đó là thân của họ bớt bệnh hoạn, bớt tâm họ bớt phiền não, họ sống cuộc sống an vui và gia đình của họ thay đổi rất là nhiều. Bởi vì nghi riêng cái nghiệp chướng phàm phu chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng nó bao vây, để mà đục thủng cái nghiệp chướng, để mà phục được kiến hoặc tư hoặc tham sân si mạn nghi á, thì tự thân chúng ta không đủ sức để làm, và có làm đi nữa phải mất thời gian quá lâu. Nhưng tuy nhiên hôm nay chúng ta dùng cái pháp của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, đó là ngàn tay ngàn mắt. Thiên Thủ là ngàn tay, Thiên Nhãn là ngàn mắt. Và khi Ngài từ sơ địa, Bồ Tát tu hành đến sơ địa thì cả một kỳ công. Từ sơ quả, từ đầu hoàng đến tứ quả A-la-hán là một cái đoạn đường khá là kỳ công, gian nan, mất thời gian rất là nhiều. Và từ bắt đầu tứ quả bước vào sơ tính, mà vào sơ tính đó, bắt đầu bước vào thất tính, rồi thập tính, thập trụ, thập hạnh, bắt đầu bước vào thập địa để lên diệu giác, đẳng giác để thành Phật, thì cái thời gian khá lâu. Mà Ngài từ nơi sơ địa vừa tụng đến thần chú này và phát nguyện đến cái việc mà Về sau ai nghe thần chú Đại Bi thì tất cả những người trì tụng thần chú này được tiêu nghiệp chướng, không chết vào những cái việc mà đói khát, và sanh vào những cái thiện sanh, không đi vào cái ác tử. Thì vừa phát nguyện như vậy là ngài đã vượt lên tới thất địa và thập địa luôn, chuẩn bị bước lên hàng Phật là Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Cho nên là ra ai tụng đến thần chú Đại Bi thì nó có một cái diệu pháp đặc biệt, đó là người này thích đi làm lành, đó là hạnh nguyện, đó là biểu trưng cho thiên thủ. Tay là hạnh nguyện, tay là việc làm, tay đó là hành động, còn con mắt đó là trí tuệ. Người tụng thần chú Đại Bi họ làm công việc thiện, làm công việc phước thiện, họ làm rất là viên mãn, không có nửa chừng thối lui. Còn nếu mình không có tụng thần chú Đại Bi, không niệm Phật, không niệm Quan Âm, để tự lực mình đi làm việc thiện thì nhiều lúc nó thối lui. Cái tâm chúng sanh mình là cái tâm nó còn nghi ngờ, tham sân si mạn nghi, mà đang làm việc thiện đó mà nó nghi ngờ, không biết có phải việc thiện không. Và đang làm việc thiện đó, cái nghi ngờ nó phá cái tâm mà tin vào việc thiện đó mất tiêu, cho nên nửa chừng nó thối lui. Cái đó là hàng phàm phu chúng ta thường vấp phải. Nếu không tụng thần chú Đại Bi, niệm Phật, nhờ Phật lực gia trì thì làm phước nó cũng nửa chừng thối lui, mà khi làm ác thì nó làm cho tới nơi. Cho nên thành ra là Bồ Tát Thiên Thủ là thiên nhãn, là ngàn tay ngàn mắt, và được cái thần lực của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn chiếu soi cho tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp gặp những chướng ngại này bèn vượt qua được, do người đó tin tưởng thần chú Đại Bi. Cái người mà tin tưởng thần chú Đại Bi này đó, là họ đã có căn lành nhiều đời nhiều kiếp sâu xa sâu dày rồi, họ có trì tụng rồi, họ được những vị Phật Bồ Tát, họ được các vị thiện hữu tri thức nhắc nhở họ rồi, cho nên đời này họ nghe các họ sanh tính tâm họ tu liền. Mà tính tâm tu có nhiều cấp độ sâu cạn, có những người họ có tính tâm sâu, họ vừa nghe cái là họ vào họ trì 108 hoặc 50 biến, họ làm hoài không bỏ. Còn có những người họ cũng có tính tâm, họ sợ chết, họ sợ bệnh, họ cũng tu, mà tu thời gian hết bệnh hết chết cái đó họ bỏ. Hoặc giả là họ tu một thời gian ngắn cái họ thấy sao mà không có kết quả, họ sanh nghi rồi họ bỏ. Thì tính tâm của họ đối với thần chú Đại Bi quá yếu kém, rất là tội nghiệp, thương tâm những người này. Cho nên hôm nay chúng tôi nói đến cái đoạn Ấn Tổ nói là trong thời loạn động nên nhất tâm tu đạo. Thì cái việc mà nhất tâm tu đạo, chúng tôi lấy ba cái phương pháp mà Tổ sư Ấn Quang hành trì, đó là thần chú Đại Bi, là danh hiệu Quan Âm, là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng tôi khai triển từng phần một. Trước đó là nói đến cái thần lực công đức bất khả tư nghì, là cái quả giác của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, là thần chú Đại Bi. Hôm nay chúng ta làm cái nhân địa tâm để tu trong những cái thời giặc giả chiến loạn, hoặc giả là dịch bệnh lan nhiễm, thì đó là cái pháp mà Ấn Tổ nói là nên dùng trong cái lúc mà gặp hoạn nạn, và niệm Quan Âm trì Đại Bi nhiều hơn niệm Nam Mô Di Đà Phật trong cái lúc dịch bệnh chiến loạn. Khi mà nó an bình rồi chúng ta niệm Phật nhiều hơn. Quý vị đọc vào trong văn sau thấy rất là rõ. Thì cái việc mà thần chú Đại Bi, nếu mà ai mà trì tụng thì không có sanh vào và không chết vì 15 cái điều ác tử, và chết trong 10 trong cái sanh vào, chết và sanh vào trong nơi thiện sanh. Trong các khổ chỉ có bệnh khổ là khổ nhất. Sanh khổ thì đã sanh ra rồi, cái lúc đó mình cũng cảm giác rất khổ, giống như con rùa mà bị lột mai. Và già thì nó cũng già từ từ, nhưng mà bệnh đó thì nó tới cấp kỳ. Và hôm qua chúng tôi có đọc cái thư mà của cô Diệu Bảo ở Bình Phước có gửi cho chúng tôi, mà quý vị có nghe đó, là cô đó cô bị nhiễm Covid-19 corona. Cô nói nó khó chịu vô cùng, nó hơn gấp trăm lần cảm cúm. Mình cảm cúm là tay chân rã rời hết rồi phải không? Rồi mình khó chịu, sổ mũi, đau đầu, rồi trong người mình nó không còn một cái sức đề kháng, và nó lấy bao nhiêu cái sức đề kháng trong con người mình ra để nó chống chọi lại với con virus cảm cúm, nó chống chọi lại với cái con virus corona, thì cái sức của mình nó bị kiệt. Khi cái sức của mình bị kiệt rồi, cái con vi trùng đó mà nó mạnh lên là bắt đầu nó tấn công vô và nó sinh sôi nảy nở ra thì mình thua, mình tiêu. Lúc mà mình sổ mũi đó ra là cái sức mình nó quá kém, do nó lấy cái năng lượng trong người mình, nó lấy cái đề kháng trong người mình để nó chống lại cái con virus, cho nên hình ra nó quá đuối, nó phải sổ mũi thôi. Rồi tót mồ hôi ra bên ngoài, thấy lạnh chịu không nổi, thì cái đề kháng của mình nó đã bị quá giảm xuống. Và con nói chịu không nổi nữa, con mắt nó đau, nó muốn nổ con mắt luôn. Và cái đầu đau giống như búa để bổ vô, và toàn thân con người nó rã rời hết. Bắt đầu nó ho, rồi bắt đầu nó sốt lên đến 30 mấy 40 độ. Thì bắt lúc đó nó đang thâm nhập. Thì không có cái nào khổ bằng cái bệnh khổ, đúng không? Nhưng mà người đó bắt đầu trì thần chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thì khi tâm thức trì đến thần chú Đại Bi là nhận được liền cái thông tin từ lực của Bồ Tát Thiên Thủ. Bắt đầu dùng, Ngài dùng cái năng lượng và dùng cái pháp lực do cái nguyện lực của Ngài, bắt đầu đi theo cái tâm thức của chúng ta vào trong cơ thể để trị cái bệnh cho chúng ta. Mà Ngài phát cái nguyện là tụng thần chú Đại Bi này là chữa được, và chú này có thể trị và chữa cho chúng ta đến 84.000, là 84.000 loại bệnh. Và trong cái cõi trần này có chứng bệnh gì thì thần chú Đại Bi này liền chữa cho chúng ta cấp kỳ luôn. Còn cái nguyện của Đức Phật A Di Đà là tụng để bỏ cái báo thân này, niệm để bỏ báo thân này để giảng sanh Tây Phương. Nhưng mà mình chưa đủ sức, mình chưa đủ cái tính nguyện hạnh, và mình cũng chưa có đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Cho nên để mà đối trị lại, đối chọi lại cái căn bệnh này, chúng ta không đủ thời gian, thì phải chuyển pháp liền. Ấn Tổ nó phải chuyển pháp là niệm Quan Âm nhiều, trì thần chú Đại Bi nhiều, để nó qua cái cơn hoạn nạn này, rồi chúng ta mới quay lại tiếp tục hàm dưỡng tích lũy công đức niệm Phật để giảng sanh. Thì hai cái pháp này tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái cơ nguy, và tùy theo cái nghiệp chúng ta trong những cái lúc mà nó bình thời yên ổn, thời bình thì chúng ta tiếp tục để niệm Phật, và thời chiến loạn thì niệm Quan Âm để Ngài gia trì cho nhanh. Cái đó là cái pháp mà Bồ Tát Quan Âm phát nguyện, và cái sự mà hành trì và có kết quả của Bồ Tát Đại Thế Chí là Ấn Tổ Ngài nói rồi, chúng ta cứ y như vậy mà làm. Có nhiều người người ta sẽ sanh vọng tưởng ức đoán, nói niệm Phật cũng có khả năng để tiêu bệnh tiêu dịch mà, cái công đức niệm Phật cũng bất khả tư nghì, chứ đâu phải là thua về thần chú Đại Bi và danh hiệu Quan Âm đâu. Nhưng cái đó là phàm phu chúng ta lý luận, dĩ nhiên là đúng như vậy, nhưng mà thượng căn thượng trí thì nói vậy được. Còn hạ căn với là trung căn như bọn chúng ta, thì để mình niệm danh hiệu Phật để vô tâm bụi tương ưng và cảm Đức Phật Di Đà để bỏ báo thân này, để liễu sanh thất tử hoặc hết bệnh á, thì cái căn cơ chúng ta đôi khi làm nó còn trục trặc, tức là dễ sanh nghi. Nhưng mà khi niệm đến chú Đại Bi và danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cái sự cứu khổ của Ngài nó lẹ làng, nhanh nhẹn hơn. Bởi vì Ngài tu cái pháp gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn và đắc được nhĩ căn viên thông. Cho nên thành ra là khi mà cơ thể đang bị bất an, biến loạn, và do hàng ngày cũng có thọ trì thần chú rồi, thì cái lúc này cái pháp nó ở trong tâm nó lưu xuất ra, tâm pháp nó bảo vệ cho cái sự sống, cái sự sinh tồn và cái thọ mạng của chúng ta. Ở chỗ này lý luận hơi sâu, cố gắng tin và nghe. Có nhiều người người ta nói cái pháp này quá là màu nhiệm rồi, cái để bệnh rồi, để gặp nạn rồi tụng, chứ còn bây giờ tụng chi. Thì nói như vậy không phải đâu. Cái pháp này phải được huân tu và hàm dưỡng để thành thói quen. Thói quen đó là thành nghiệp, nghiệp đó gọi là tịnh nghiệp. Nếu không thành thói quen tịnh nghiệp á, mà đến cái lúc mà gặp nạn, gặp bệnh á, thì cái nghiệp gì? Sợ hãi, run sợ, đau buồn, khổ đau, bất an, nó đến, nó bao vây toàn bộ tâm thức, không còn một chút xíu gì niềm tin về cái thần chú Đại Bi và danh hiệu Quan Âm, danh hiệu Phật. Và lúc đó mình phải thua trận, bởi vì mình không có tụng cái thần chú Đại Bi hàng ngày để thành cái thói quen, để thành cái tịnh nghiệp. Thì lúc mà nhiễm bệnh và lúc mà ác nghiệp nó đến thì chúng ta bèn giao phó cho hết cho ác nghiệp này, cả thân tâm này bị ác nghiệp nó hoành hành, nó cấu xé, và đến lúc càng phiền não càng khổ đau, mà một niệm sân khổ đau buồn bực nổi lên là công đức bắt đầu tiêu, tiêu từ từ, bắt đầu nghiệp xấu ác này nó dẫn chúng ta đi vào cõi ác, không cưỡng lại được.
Nếu hàng ngày nếu không tịnh, không có huân tu hàm dưỡng, không có làm cho tâm thuần tịnh, thuần thiện và tịnh nghiệp nó được kiên cố, thì đến lúc mà nghiệp nó đổ ra thì chúng ta không có có cách nào mà cựa nổi. Bèn toàn bộ thân tâm công đức đều, mình làm những cái phước báu rất là nhiều, xây chùa, tạo tượng đức chuông, vân vân, tất cả phước báu này là trợ hạnh, mà không có chánh hạnh, trì danh, trì thần chú, đại bi, niệm quan âm á, thì ba cái phước đức mà trợ hạnh này đó đổ xuống sông xuống biển, giỏi lắm là chúng ta đời sau được làm người hoặc sanh lên cõi trời, thay vì mình có cái phước đức này hồi hướng về cực lạc niệm Phật để mình liễu sanh thoát tử, ra khỏi cái ngũ trược ác thế này để về Tây Phương cực lạc, đúng không? Thì cuối cùng mình lại bỏ mất hết cái thời gian để tu chánh hạnh là niệm Phật, trì đại bi, niệm quan âm, để nguyện vãng sanh, mình chỉ bám theo cái trợ hạnh. Mà khi có cái trợ hạnh mà không có chánh hạnh để mà niệm Phật á, thì cái trợ hạnh này không cự lại nổi nghiệp lực. Ví dụ có người ta làm phước thiện rất là tốt, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, in kinh sách, làm tất cả điều thiện, không có dụng công tu hành, không có mục tiêu để mà đoạn trừ tập khí, chuyển hóa phiền não, rồi bị những cái nghiệp gì? Bị những cái nghiệp tham dục, tham sắc, tham tài, tham danh, tham ăn, tham ngủ, nó vô nó đột phá. Và cuối cùng gì? Nghiệp thiện này không cự lại nổi nó, bởi vì không có tịnh nghiệp để mà thuần hóa cái tâm, mà chỉ lấy đi làm phước. Dĩ nhiên làm phước là điều rất là tốt, nó là trợ hạnh, nhưng mà nếu không có chánh hạnh trì danh để mà dụng công tu hành, để mà liễu sanh thoát tử, để đoạn hoặc chứng chơn, để mà phục được những cái nghiệp chướng mình á, thì người này Ấn Tổ ngài nói là vẫn là kẻ cái quả của đời thứ ba. Dầu cho làm thiện, xây chùa, tạo tượng đúc chuông, làm tất cả các điều thiện đó mà không hồi hướng về cực lạc, và cái này vẫn là trợ hạnh thôi, không phải là chánh hạnh để liễu sanh thoát tử đâu. Mà chánh hạnh để liễu sanh thoát tử đó là niệm Phật, trì đại bi, niệm quan âm để hồi hướng vãng sanh Tây Phương. Mà người mà có chánh hạnh niệm Phật, trì đại bi, niệm quan âm để hồi hướng vãng sanh Tây Phương cực lạc, tuy rằng họ nghèo, không có phước báu, nhưng một thời gian sau bắt đầu phước báu họ có từ nơi cái quả giác là thần chú đại bi của Bồ Tát Thiên Thủ, có từ nơi cái quả giác là câu Nam Mô A Di Đà Phật của Đức Phật A Di Đà, mà họ niệm một thời gian cái tâm họ bắt đầu mở ra, cái phước báu bắt đầu đến, thì họ làm tất cả các điều phước nhưng không rời cái chánh hạnh công phu tu hành, thì người này rất là vững vàng trên con đường công phu. Còn nếu chúng ta dính vô trong cái chuyện trợ hạnh đó, làm tất cả các phước báu mà không có chánh hạnh để mà dụng công tu hành, để đoạn hoặc chứng chơn, để đoạn trừ tập khí, để liễu sanh thoát tử đó, thì chúng ta vẫn sanh tử luân hồi, chứ không phải dễ đâu. Cho nên cái việc mà để mà chúng ta thấu triệt được cái tâm pháp là thần chú đại bi, danh hiệu Quan Âm Phật Di Đà đó, thì cần phải có một vị Phật Bồ Tát xuất thế để nói, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni để xuất thế nói, và tổ lưu truyền lại, đó là Bồ Tát Đại Thế Chí nói lại cho chúng ta nghe. Đây là một cái phước duyên trăm ngàn ức kiếp hôm nay chúng ta mới may mắn gặp được, mà bỏ qua cơ hội này thì thiệt là uổng. Cho nên trong tất cả các khổ thì bệnh khổ là số một, và trong tất cả các nỗi sợ hãi thì sợ chết là số một. Sợ mất thân mạng, chúng sanh nó cũng sợ mất thân mạng. Chúng tôi nhớ lúc trước ngay chỗ cái nhà của cái cô mà gần cái đám rau bây giờ đang trồng với đó, thầy giác đồ qua để mà bắt mấy con gà. Bây giờ bữa chúng tôi kể trên pháp hội một lần, bây giờ mà còn nhớ cái cảm giác của mấy con gà, nó sợ chết, chưa ai giết nó hết mà bắt đi thả thôi, trời ơi nó la la, nó dãy chạch, thôi nó kêu chối sống chối chết, chúng nó kêu thả tôi ra. Vì ông chồng là chuyên môn là cứ tối lâu lâu cái ông bắt con, cái ông luộc, ông ha, ông làm gì đó, ông ăn, ông nhậu, cho nên hình ra nó thấy mấy con đồng bọn nó chết rồi, bây giờ nó cũng sợ chết. Thì chúng sanh nó sợ chết như thế nào thì chúng ta cũng sợ chết như vậy, mà con người chúng ta sợ chết còn kinh hồn nữa.